This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ Hoàng Tính xin được mời quý vị cùng đến với chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh qua câu chuyện được mang tên Vì Nghĩa, Vì Tình. Mời quý vị. Với thằng Quỳ được thông thả rồi, chúng nó mới rảo khắp nẻo đường. Có bữa thì đi buổi sớm ơi, có bữa thì đi buổi chiều. Chúng nó lấy làm đắc ý lắm. Bởi vậy có bữa về trễ, ở nhà ăn cơm rồi hết trơn luôn, rồi chúng nó phải nhịn đói. Ôi mà chúng nó cũng không có cần nữa. Rồi một buổi chiều, hai đứa nhỏ đi trên đường Thuận Kiều á, tới cái nhà số 112 á, thằng Hồi á, dòm thấy cái nhà lầu rộng lớn. Trước cửa thì có sân, giữa đường thì có rào. Nó đứng lại mà ngó nha, bộ của nó suy nghĩ lung lắm. Thằng Quỳ kêu nó mà hỏi rằng á,
Hồi, sao không đi mày? Đứng coi giống gì đó.
Thằng Hồi không chịu trả lời, cứ đứng ngó hoài à. Thằng Quỳ trở lại hỏi nữa rằng,
ngó giống gì vậy?
Tao nhớ cái nhà này in như là nhà của má tao mày.
Trời ơi, nhà này là nhà lầu mà.
Chắc là nhà này á mày à. Tao muốn vô đại coi quá.
Nếu mày chắc thì vô đi ha. Thằng Hồi đứng nhắm nhía, rồi suy nghĩ một hồi nữa, rồi mới nói rằng,
tao nhớ mày mãi á, chứ chắc sao được mày. Tao sợ vô đó rủi không phải nhà của má tao, rồi họ bắt, họ đánh chết mày ơi.
Ôi trời ơi, đánh cái gì mà đánh mày. Mày vô mày hỏi thăm coi có phải là nhà của má mày không hả? Nếu không thì thôi, chứ đánh ai mày.
Thôi ơi mà ơi, thôi mày đi với tao mày.
Mày có sợ thì tao đi với mày nè. Vậy đó rồi hai đứa mới lần lại cửa ngõ nha ha. Thằng Quỳ xô cánh cửa mở bét ra đó, rồi nó biểu thằng Hồi đi trước đi hả, nó mới đi theo sau. Vô đâu cũng gần tới sân á, thằng Hồi ở trong bụng cũng phập phồng lắm, cặp mắt ngó láo liên à, mà không thấy ai hết á. Hai đứa nó vô tới cái thềm cửa, thằng Hồi nhút nhát không có dám bước lên nữa. Thằng Quỳ mới bèn nắm tay nó mà kéo nhăn. Chúng nó mới bước lên được có hai nấc thang à, thình lình có một cái bà đầm ở trong nhà bước ra nhăn. Trời ơi, chăm toàn là tiếng tay om sòm luôn á. Chúng nó hết vía, lật đật sụp xuống rồi đứng khựng lại đó luôn ha. Thằng Quỳ nói tiếng Việt Nam với bà đầm rằng á, thằng Hồi á, nó muốn kiếm má nó mà. Không biết bà đầm có hiểu hay không nữa mà bà đầm bả chăm tiếng tay lắng liếu nữa. Hai đứa nó không hiểu bả nói cái gì hết. Đó, chúng nó chắc là bả rầy cho nên á, dắt nhau á, liếu riếu đi ra đường luôn nha. đâu rồi đi ra ngoài lộ rồi á, thằng Quỳ á, vừa đi vừa nói với thằng Hồi rằng á,
mày nói bậy quá à. Nhà Tây mà mày dám nói là nhà má mày chứ.
Thì tao coi giống quá mà.
Giống cái gì mà giống? Má mày bộ giống bà Đầm hay sao mày?
À không, tao nói là cái nhà kia kìa, giống cái nhà giống cái bà Đầm mày.
Giống mới khỉ họ đó, mày về đặt chuyện không à. Mày không á, họ hên lắm á, chứ không thôi họ kêu lên họ bắt mình rồi đem bỏ bót, mang khốn chứ.
Hồi nãy tao quảng kinh nè. Ủa mà mày không sợ hay sao mà mày dám hỏi với bà hả mày?
Trời ơi, sao lại không sợ mày? Mà cái điều đó, lỡ rồi, mình phải nói cho bà biết chứ. Chứ không, bà tưởng mình vô ăn cắp, rồi bà bắt mình còn gì nữa.
Trời ơi, bà nói cái giống gì mà lắng liếu nói vậy mày?
Ai biết gì đâu mày.
Mà không biết. Ủa sao, không biết sao mày trả lời với bà mày?
Ôi trời ơi, tao nói lúng mạng, đặng có đi cho nó êm vậy thôi mày ơi.
Ủa vậy, mà tao tưởng đâu mày nghe tiếng Tây được chứ mày nghe giỏi lắm chứ.
Để chữ lớn rồi tao học mày. Hai đứa nó lần đi lại cái giường bồ gô nha ha. Đó, rồi xong xuôi á, đứng đó, rồi gặp tay á, đương đánh vợt á, thì đứng lại mà coi. Hai đứa vịn vai nhau á, đứng giữa cái gốc cây. Đó, thấy hai cái người Tây á, mỗi người cầm một cái cái vợt. Đó, đánh cái trái banh bay qua rồi bay lại sau lưng mỗi người á, lại có một cái đứa nhỏ đứng chực hờ, hễ mà trái banh có rớt á thì lượm. Đó, cách một hồi á, có hai cái người Đầm mỗi người cầm một cái vợt ra đứng chỗ cái sân cũng kế đó, cũng gần đó đó. Rồi xong xuôi cái người Tây á, ngoắc ngoắc chúng nó mà nói om xòm gì đó. Thằng Hồi á, tưởng là chúng rầy cho nên kéo tay thằng Quỳ á, mà biểu đi đi. Thằng Quỳ mới trì lại và nói rằng,
trời ơi trời, sợ cái gì mày? Mình đứng ở ngoài đường mình coi chuyện gì mà phải đi chứ.
Người Tây ấy miệng kêu gió 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 gió, còn tay thì ngoắc ngoắc. Hai đứa nhỏ không có hiểu họ kêu làm cái gì, cho nên cứ đứng mà ngó như vậy. Hai đứa nhỏ lượm banh của hai người Tây ở bên kia, thấy vậy mới bèn nói rằng, Hey, tụi bay, vô lượm banh đi ha, rồi chiều họ cho tiền mà, vô đi. Thằng Hồi với thằng Quỳ á, chừng ấy á, nghe như vậy á, mới hiểu, cho nên á, nó bước vô rào, rồi mới phân ra, mỗi đứa đứng một bên á, mà lượm banh. Đâu, rồi cũng khoảng đến tối, họ hết đánh nha ha, họ hết đánh vợt nữa, họ mới cho hai đứa nó, mỗi đứa một cắt bạc nha. Trời ơi trời, hai đứa nó mừng quá trời, cặp kè đi về à, cầm cắt bạc ở trong tay chặt cứng à, trong lòng thì khấp khởi cũng như là người ta mới được bạc ngàn vậy đó. Thằng Quỳ nói với thằng Hồi rằng á, từ này sắp lên nha ha, mỗi bữa mình ra đó mình lượm banh mình kiếm tiền đi ha, tao hết lo tao đói bụng nữa mày ơi.
Không biết bữa khác họ có kêu mình nữa hay không chứ bộ.
Sao lại không kêu mày? Họ đánh vợt mà không có ai lượm banh thì họ đánh sao được? Vậy chứ mày không thấy đó hay sao?
Thì lượm banh thì có tiền đó mà. Sao bầy trẻ nó dại quá, nó không chịu làm hả mày ha?
Thì nó không về chứ. Cũng như mình vậy nè, từ hồi đó đến giờ mình có về đâu.
Tao sợ chừng nó hay, nó áp lại, nó dành rồi mình hết kiếm tiền được nữa.
Ôi trời ơi, lo gì mày ơi. Mình làm việc này không có được thì mình đi kiếm việc khác ha.
Mai mình đi chợ sớm nha ha. Mình đi chợ sớm đi ha. Mình đi trước bầy trẻ. Nó dành hết được ha.
Hai đứa vừa đi vừa tính nha ha. Lúc gần tới nhà, thằng Hồi lại nói rằng á,
tối nay mình nhịn đói nữa rồi, ở nhà ăn cơm rồi, còn đâu mà cho mình ăn nữa.
Ôi, bây giờ mình có tiền mà, lo gì nhịn đói mày?
Mày nói phải á, mình có tiền mà sợ gì nè. Xưa rày á, tao thấy họ ăn mì tao thèm quá à. Thôi để tối nay tao biểu chú Phồi á, nấu cho tao một tô ăn chơi nha.
Tao cũng ăn nữa.
Mày mấy xu một tô vậy mày?
5 xu mày.
Trời ơi, từ đó tới giờ mày có ăn lần nào chưa mày?
Chưa, tía má tao ăn hoài à, còn tao chưa có ăn.
chị Châu có ăn lần nào không mày?
Không.
Thôi, để tối nay tao với mày hùng lại mua cho chị một tô á.
Ừ.
Ê trời ơi, mình ăn á mà bỏ chị nhịn thèm tội nghiệp quá hả. Mình xài hết hai cắt bạc này rồi mai mình kiếm về cắt khác có hại gì phải không mày?
Thì tao cũng tính như mày vậy đó. Xài đi ha, xài cho nó sướng một bữa nha ha. Hai đứa nhỏ lón lén bước vô trong cái đường hẻm nhăn. Đó, thị đen bồng con lụ đứng giữa cửa. Đó, vừa ngó thấy thằng Quỳ á, trời quá trời, thì Thủy mới chạy ra rượt mà đấm trên lưng nó đùi đùi vậy đó. Và chửi rằng,
mẹ mày, ông bà ông giải mày, trời ơi sao xe hơi xe lửa không có cán mày chết cho rồi đi, còn để cho mày về gì đó hả, con quỷ lớn thì đau, còn cái thằng quỷ nhỏ thì đi mất biệt một buổi chiều nay à. Trời quá, nó bắt tôi giữ cái con lụ nè, chịu nổi không hả? Trời ơi, mẹ mày, màu đỏ mày, mày chọc tao hả? Có bữa tao giết mày chết hả? Mày đi đâu thì đi luôn đi á, đừng có về nhà tao nữa nghe chưa?
Vậy đó, thằng Quỳ nó mới chạy chở ra đường hẻm mà trốn nha. Thằng Hồi bét đi về nhà, xong xuôi á, tới cửa thì thấy cửa đóng chặt nha. Vợ chồng Tư Cu đi đâu mất tiêu ở trong nhà thì tối mò. Nó mới bèn trở ra đường hẻm kiếm thằng Quỳ. Hai đứa gặp nhau, đứng buồn xó buồn. Rồi chẳng bao lâu á, chú Chệt Phồi ở trong nhà gánh mì đi ra nha ha. Gánh thì có gắn cái đèn, đó, kiến xanh kiến đỏ. Tay thì gõ lắc các cụp gì đó. Thằng Hồi dòm thấy thì nó mừng lắm. Nó bóp cái cắt bạc ở trong tay đó rồi nó mới hỏi với thằng Quỳ rằng
Ăn mì không Quỳ? Làm sao mà mình kêu chị Châu bây giờ mày?
Thằng Quỳ cho mày đáp lại rằng chị Châu ăn cái giống gì được hả? Thôi mày ăn đi, để bữa nào chị mạnh rồi tao sẽ ăn với chị. Thằng Hồi suy nghĩ một hồi rồi nói rằng
mày không ăn, thôi tao cũng không ăn đâu.
Mày ăn đi mà.
Không, để bữa nào mày với chị Châu ăn rồi tao sẽ ăn, chứ ăn một mình không có ngon không.
Mày không ai ăn hả? Đây đói bụng chết á.
Thôi để tao mua ổ bánh mì về tao với mày ăn nhớ nha. Thôi mày ở đây mày chờ tao nghe không?
Tao đi với mày chứ ở đây làm gì mày?
Mày đi đây rồi má mày đánh nữa đó.
Đánh thì đánh chứ. Nói xong như vậy hai đứa nhỏ dắt nhau đi lại chợ nha. Thằng Hồi đưa các bạc ra mua một cái ổ bánh mì 5 xu. Thằng Quỳ chành dành trả tiền. Nó không có cho. Và nó nói rằng nè. Mày cất cái cắt bạc của mày đi nha ha. Để tối mai ha, mày với chị Châu ăn mì. Tao mua 5 xu, còn 5 xu cũng đủ một tô mì nữa. Lo gì mày? Ý mà mai đây mình lượm banh nữa rồi mỗi đứa chắc cũng có một cắt nữa. vậy cũng được, sướng quá. Chú Chệt mới thối 5 xu rồi, thằng Hồi mới lấy ổ bánh mì bẻ hai đưa cho thằng Quỳ phân nữa. Hai đứa nó vừa ăn mà vừa thủng thỉnh trở về nhà nha. Vợ chồng Tư Cu cũng chưa về á, còn Thị Đen á, thì bồng con ngồi nói chuyện với Thiếm Hiền và vợ tên Ki tại cái bộ gián nhỏ ở trước cửa nha. Thằng Quỳ lấp ló không có dám vô nhà. Nó cứ đứng ở ngoài đường hẻm á. Một lát nó mượn thằng Hồi vô thăm chừng coi Thị Đen ngủ hay chưa nha. Đâu gần 9 giờ á, Tư Tiền về À, bà này bà mới gặp hai đứa nhỏ thơ thẩn ở trong đường hẻm. Chị ta mới giả chạc ở trong mặt cái thằng Hồi một cái trách một cái rồi nói rằng:
Mày, tao ơi, mày đi đâu rồi hả? Ngày nay hả? Đồ khốn nạn hả? Trời ơi, sao không có đi luôn đi mà còn léo hánh về đây làm chi nữa hả?
Chị ta nói như vậy rồi bỏ đi về nhà. Chẳng hiểu thằng Hồi bị đánh chửi mà nó có phiền, hay hoặc là nó thấy cái thằng Quỳ về nhà không được rồi nó thương, mà Tư Tiền về mở cửa nó cũng không có chịu về theo. Nó cứ cà giật cà giờ ở ngoài đường hẻm với thằng Quỳ hoài. Cách một hồi lâu, Tư Tiền kêu réo om sòm nó và rủa chửi om sòm như vậy thì nó mới chịu về nha. Còn thằng Quỳ, thằng Quỳ nó đợi vợ chồng cặp rằng hơn đóng cửa ngủ rồi thì nó mới lén, nó về nó nằm ở trên bộ ván nhỏ lót ở trước cửa đó mà ngủ nha. Qua ngày hôm sau á, buổi sớm mời, hai đứa nó không có dám đi nha ha. Đến trưa thì cặp rằng hơn với lại Tư Cu đi làm rồi thì hai đứa nó mới dắt nhau lên rửa giường bô rô á. Chúng nó có lượm banh một bữa rồi cho nên quen đường, chúng nó vô đứng trực sẵn. Bởi vậy hễ tay mà ra sân đánh vợt á, thì chúng nó áp lại chúng nó lượm banh thôi. Bữa nay á, mỗi đứa cũng được cắt bạc nữa. Nhưng mà lúc về dọc đường á, thì thằng Quỳ không có vui như cái bữa trước nữa. Nó nói với thằng Hồi rằng á, ôi trời ơi, chị Châu chỉ nóng hoài à. Để hơi về chợ Đất Hộ tao mua cho chị ve dầu măng, đặng tao tho cho chị. Tao giận quá, tao hết muốn về nhà tao nữa mày. Mày nghĩ coi coi, chị tao đau nằm mê man, mà tía má tao bỏ liều luôn, không có cho uống thuốc gì hết trơn á. Má tao lại rủa chị, nói chị làm bộ. Trời ơi trời, kỳ không mày. Tao đợi chị tao mạnh, đặng tao dắt chị tao đi đi. Ở đó nữa mà làm gì mày? Thằng Hồi nghe vậy thì mới nói rằng, mày đi tao cũng đi với mày luôn. Ủa mà bây giờ mình đi đâu vậy? Đi đâu cũng được, miễn là ra khỏi nhà thì thôi mày. Tao đi nữa. Bữa nào á mày đi á, mày nhớ mày kêu tao nữa nghe. Rồi mới về chợ Đất Hộ vậy đó. Hai đứa nó mới ghé một cái tiệm thuốc, mới hỏi nóng lạnh phải uống thuốc gì. Đó, ông chú chợt ở trong tiệm thuốc mới lấy đưa ra một cái bao thuốc và nói rằng,
nóng lạnh thì uống thuốc tan đây nè ha.
Thằng Quỷ mới cầm bao thuốc và hỏi rằng, ủa vậy chứ tho dầu măng không được hay sao chú?
Dầu măng làm sao liệt hả? Phải uống thuốc thuốc tan chứ.
À, dạ thưa, một bao thuốc này bao nhiêu tiền vậy chú?
Ba cắt hai ha.
Dạ thuốc hay không ạ?
À, sao lại không hay mày? Uống một cái thì lỗ mồ hôi, hết lông liền à.
Dạ tôi có hai cắt à. Thôi chú làm ơn chú bán cho nửa bao đi ha.
Ây dạ, sao liệt mày? Bán thì bán luôn một bao chứ.
À, dạ nhưng mà tôi có hai cắt là làm sao?
À, không lũ tiền thì thôi.
Chú chợt nghe như vậy, lấy cái bao thuốc lại mà bỏ vô trong tủ. Thằng Hồi thấy như vậy mới đèn đưa hết một cắt rưỡi bạc của nó cho thằng Quỳ, đặng đủ cho nó mua. Thằng Quỳ dục dặc và hỏi rằng, trời ơi rồi còn đâu mày ăn mì mấy? Thằng Hồi lắc đầu đáp rằng, thầy kệ, mua đi mày. Hai đứa nó mua bao thuốc rồi dắt nhau đi về. Mỗi đứa vô nhà đều bị đánh chửi. Xong, chúng nó đã tính đi rồi, cho nên cố lì để mà chịu đòn, mà không sợ chi hết nha.
Vâng, kính thưa quý vị, vừa rồi Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị tiếp câu chuyện dài của Hồ Biểu Chánh được mang tên là Vì Nghĩa Vì Tình. Một lần nữa Hoàng Tính thành thật cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện của Hoàng Tính để thưởng thức. Hoàng Tính không quên chúc cho quý vị có được một ngày thật bình an bên bạn bè, người thân và công việc của mình. Sẽ gặp lại quý vị trong chương trình đọc truyện lần sau. Cảm ơn.